Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang ở trước Chúa đây. Chúa yêu thương chúng con từ muôn thuở, và Chúa cứ mãi mãi yêu thương chúng con. Chúa muốn ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế, nơi bí tích Thánh Thể. Hôm nay chúng con đến với Chúa, xin Chúa cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa dành cho chúng con, một tình yêu không bờ bến. Và cho chúng con biết đáp lại tình yêu của Chúa như thế nào. Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền, lòng từ ai Chúa vô biên. Trong khi tạo dựng đất trời, cho muôn vật được sinh sống, trước khi con xuất hiện trên đời, thì Chúa đã yêu con. Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền, lòng từ ai Chúa vô biên. Trước khi con xuất hiện trên đời thì Chúa đã yêu con rồi sao? Một tình yêu không bờ bến như vậy sao Chúa? Mà con biết lấy gì để báo đền được tình yêu ấy? Con chỉ biết đến với Chúa và nói với Chúa rằng: Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Con dâng lên Chúa thân xác, linh hồn. Con dâng lên Chúa công ăn việc làm. Con dâng lên Chúa sức khỏe, tiền bạc. Con dâng lên Chúa việc học hành. Con dâng lên Chúa những ốm đau bệnh tật. Con dâng lên Chúa những hy sinh nhỏ bé trong công việc tầm thường hàng ngày của con. Con dâng lên Chúa những công việc mà chúng con phải làm vì bổn phận mà thôi. Đây là những người cha, đây là những người mẹ, đây là những người làm ông làm bà, những người làm con làm cháu. Chúa quy tụ chúng con lại, chẳng phân biệt già trẻ lớn bé, giàu nghèo sang hèn. Chúa chỉ muốn một điều duy nhất là chúng con mở lòng ra mà đón nhận tình thương vô biên của Chúa, được thể hiện nơi bí tích Thánh Thể, bí tích của lòng xót thương. Bao la tựa biển Thái Bình, cao quang tựa vầng trăng sáng, thiết tha hơn khúc nhạc ân tình. Lòng Chúa mến thương con, từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền, lòng từ ai Chúa vô biên. Thôi thì con đến với Chúa và con dâng lên Chúa cả hồn xác của chúng con, của mỗi người chúng con. Dâng lên Chúa những chặng đường mà chúng con đã đi qua, những chặng đường chúng con sẽ phải bước tới, lúc vui cũng như lúc buồn, những lúc thành công cũng như lúc thất bại, những lúc được hoan hô, được tung hô tưng bừng cũng như những khi bị ê chề nhục nhã.
Con dâng lên Chúa. Chúa ơi, Chúa đón nhận nhé. Con chẳng có gì dâng Chúa ngoài con người tội lỗi yếu đuối này. Xin Chúa lấy máu thánh của Chúa rửa sạch tội lỗi của con. Xin Chúa nuôi dưỡng con bằng chính thịt máu của Chúa.
Con dâng trọn cả xác hồn trên con đường về núi thánh, lúc an vui lúc nặng u buồn. Nguyện mến Chúa trung kiên, từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền, lòng từ ai Chúa vô biên.
Chúa vẫn cứ từng ngày nuôi dưỡng con bằng thịt máu Chúa và bằng lời của Chúa. Giờ đây chúng con muốn được đứng lên để lắng nghe lời Chúa nói với mỗi người chúng con. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta. Đó là Người đã ban thần khí của Người cho chúng ta. Phần chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm đấng cứu độ thế gian. Hễ ai tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa thì Thiên Chúa ở lại trong Người ấy, và Người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong Người ấy. Thưa anh chị em, ở đây có ai đã từng đi đám cưới bao giờ chưa? Ai đã từng đi đám cưới bao giờ chưa? Lễ cưới, tiệc cưới, đi chưa? Và chúng ta hay thấy là trên bàn thờ gia tiên hay là trên bàn thờ Thiên Chúa, lúc mà cô dâu chú rể đến mà đến cầu nguyện rồi bái lạy tổ tiên ông bà đó, thì ta vẫn thấy người ta trong thiệp cưới cũng như trên bàn thờ đó có hàng chữ gì? 5 chữ thôi. Ta 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 ta. 5 chữ gì? Thiên Chúa là tình yêu. Mấy anh chị em chúng ta cùng lặp lại với một niềm xác tín mãnh liệt, đó là
Thiên Chúa là tình yêu.
Mạnh lên một lần nữa, trước Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đang biểu lộ tình yêu của Chúa ra cho chúng ta, và chúng ta xác tín rằng
Thiên Chúa là tình yêu.
Làm sao mà biết được Thiên Chúa là tình yêu? Thánh Gioan nói với chúng ta rằng Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Thiên Chúa là tình yêu, cho nên Ngài đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để thế gian nhờ Con Một của Người mà được sống. Ở đây ai yêu mến Thiên Chúa giơ tay. Ai yêu mến Thiên Chúa giơ tay. Anh chị em cho tôi hỏi, chúng ta yêu mến Thiên Chúa trước hay Thiên Chúa yêu chúng ta trước? Ai đi trước, ai đi sau? À, Chúa yêu chúng ta trước. Chúa yêu chúng ta có phải vì chúng ta giàu có không? Có không? Tôi trả lời mạnh dạn lên. Chúa yêu chúng ta có phải chúng ta giỏi giang không? Chúa yêu chúng ta có phải là vì chúng ta có danh vọng, có chức tước, có địa vị trong xã hội, trong đời, trong đạo không? Chúa yêu chúng ta có phải vì chúng ta xứng đáng được Thiên Chúa yêu không? Ai là người xứng đáng được Thiên Chúa yêu giơ tay? Có một bà cụ giơ tay. Hỏi bà tại sao bà giơ tay, và con đủ nghe cha nói gì đâu. Tại vì nếu mà chúng ta biết chắc rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, thì mỗi người mình tin một cái điều rõ ràng là Ngài yêu chúng ta không phải vì chúng ta đáng yêu, không phải vì chúng ta dễ yêu, không phải vì chúng ta dễ thương, nhưng ngay cả trong lúc chúng ta còn là tội nhân, Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là đấng thánh thiện, cho nên nơi Ngài không hề có sự tội. Vậy mà một đấng vô cùng thánh thiện, vô cùng cao sang, lại chấp nhận đến với chúng ta trước, ngay lúc ta còn là tội nhân. Thưa anh chị em, mình cảm nghiệm được tình yêu lạ lùng của Thiên Chúa như thế, thì khi anh chị em mình đến với bí tích thánh thể, anh chị em mới thấy được rằng bí tích thánh thể là bí tích của tình yêu thương, bí tích của lòng xót thương. Thiên Chúa yêu thương chúng ta ngay lúc ta còn là tội nhân. Cho nên trước khi rước lễ, linh mục cầm mình thánh lên và nói: đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời gọi đến để dự tiệc chiên Thiên Chúa. Chúng ta đáp lại: lạy Chúa, chúng ta đáp là lạy Chúa, con chẳng đáng hay chẳng dám? Đáng hay dám? Chẳng đáng, tức là con không xứng đáng để cho Chúa ngự vào trong con. Con không xứng đáng chút nào cả. Mình nhìn nhận cái điều ấy, nhưng mà Chúa vẫn cứ ngự vào trong ta. Chúa vẫn cứ yêu thương chúng ta ngay lúc chúng ta còn là tội nhân. Cho nên tình yêu ấy được biểu hiện như thế này, là Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước và đã sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Bây giờ khi mình xác nhận được rằng, xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước, Ngài sai Con của Ngài đến để đền tội cho ta, vậy thì ta đáp lại tình yêu của Chúa như thế nào? Đó mới là vấn đề. Ta đáp lại tình yêu của Chúa như thế nào? Có phải mình chỉ nói rằng lạy Chúa con yêu Chúa, lạy Chúa con yêu Chúa, lạy Chúa con yêu Chúa là xong không? Có như đứa bé đó, nó cứ nói má ơi con yêu má, con yêu má, con yêu má, mà nó không yêu anh em của nó, thì nó có thực sự là yêu má nó không? Không. Hai anh em với nhau, con cùng một mẹ, mà lại không yêu thương nhau, mà thằng anh, thằng em, đứa nào cũng dành phần là con là người yêu má nhất, con là người yêu má nhất, mà hai đứa lại dành nhau để mà yêu má, vậy thì có thực sự là nó yêu má nó không? Không. Vì nếu mà nó yêu má nó thật, nếu mà nó yêu ba nó thật, thì nó phải nhận ra rằng chúng nó là anh em với nhau, thì phải gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau. Ai cũng mở miệng rằng con yêu mẹ, con yêu ba, ấy thế mà tại sao anh em trong nhà với nhau, con cùng một cha mà lại đá nhau, mà lại chơi nhau, mà lại ghét bỏ nhau? Vì thế mà lời Chúa mới nói rằng chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa. Ta nói ta biết Thiên Chúa, ta nói ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng mà thực sự lời Chúa nói rất rõ ràng, ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên ta vẫn cứ mãi mãi phải tự vấn trước Chúa Giêsu Thánh Thể, trước bí tích của tình yêu. Con yêu mến Chúa, Chúa nói tốt lắm, ta cũng tha thiết mong muốn được con đáp lại tình yêu của ta. Nhưng mà con yêu mến ta hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn rồi, con có thương yêu anh em của con không? Con có nhìn nhận rằng người bên cạnh là anh em của con hay không? Con có nhìn nhận rằng những người ở trong gia đình là anh em của con hay không? Hay là con đưa nhau ra tòa để kiện tụng nhau vì căn nhà, vì đồng tiền, vì di chúc? Có không? Có rất nhiều trường hợp. Thậm chí còn bữa đầu của chính anh em ruột của mình chỉ vì một tấc đất chia nhau không đều. Đấy, thưa anh chị em, bố mẹ vừa mới nằm xuống, ai cũng khóc lắm, ai cũng để tang, ai cũng muốn làm đám tang thật là to, vòng hoa phúng điếu rất là nhiều, kèn trống rất là nhiều. Nhưng mà cũng chính vì kèn trống, cũng chính vì muốn làm đám tang, kẻ thì muốn làm thế này, kẻ thì muốn làm thế nọ, mà anh em cãi cọ với nhau, anh em xích mích nhau, rồi anh em hận thù nhau, chỉ vì khóc thương bố mình đã nằm xuống. Như vậy bố có vui lòng không? Bố có mỉm cười nơi chín suối không? Như ta vẫn nói theo kiểu dân gian, bố có mỉm cười nơi chín suối không? Không đâu. Không đâu, thưa anh chị em. Cho nên nếu mà lời khóc, lời ca, lời tạm từ mà đẹp lòng người thân yêu nhất, đó là lời yêu thương nhau của những người còn sống. Chỉ như thế thì người chết mới an lòng mà ra đi. Và Đức Giêsu trước khi Ngài ra đi, Ngài cũng chối lại cho chúng ta: Thầy truyền cho các con một điều răn mới của Thầy là các con, có chỉ có bốn chữ thôi, là các con, là các con, hãy yêu thương nhau. Ai yêu thương thì người ấy biết Thiên Chúa, ai yêu thương thì người ấy ở trong Thiên Chúa. Tôi không cần biết là anh bảo anh yêu Chúa đến mức độ nào, tôi không cần biết, nhưng mà tôi sẽ biết được mức độ anh yêu Chúa như thế nào khi anh diễn tả tình yêu của anh em ra với nhau. Nếu mà tôi nói tôi yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, thì cũng phải yêu thương anh em như chính bản thân mình. Và khi mình yêu thương thì mình ở trong Thiên Chúa. Còn không yêu thương thì cho dẫu ta có ngồi trong nhà thờ, ta cho dẫu ta có đến thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thì ta vẫn ở ngoài Thiên Chúa. Nhớ, ta vẫn là người ở trong ánh sáng hay bóng tối? Bóng tối hay ánh sáng? Ủa, điện bật sáng ấy mà. Hả? Điện bật sáng mà ta vẫn ở đâu? Trong bóng tối. Bóng tối của hận thù, bóng tối của ganh ghét, bóng tối của tị hiềm, bóng tối của thù hận, bóng tối của bè phái, bóng tối của chia rẽ, ta vẫn cứ ở trong bóng tối bao lâu mà ta chưa yêu thương anh em. Và biểu lộ tình yêu ấy một cách cụ thể đó là tha thứ cho nhau, là chấp nhận lẫn nhau, là đón nhận lẫn nhau. Đấy thưa anh chị em, đấy là cách mà ta sống thánh thể đấy. Ta cứ nói sống thánh thể, rước thánh thể, nhưng mà có khi ta rước Chúa vào lòng rồi, nhưng mà Chúa không ở trong ta, vì lòng của ta vẫn còn hận thù, vẫn còn ghen ghét, vẫn còn tị hiềm. Hãy để cho tình yêu của Chúa đến ngự vào lòng ta, trong tâm hồn tội lỗi yếu đuối này, và xin Chúa Giêsu Thánh Thể hãy biến đổi tâm hồn con, tâm hồn yếu đuối tội lỗi này trở thành một đền thờ cho Chúa ngự. Một đền thờ nơi đó ánh sáng tình yêu của Chúa phá tan cái bóng tối hận thù ở trong con. Ở nơi đó ánh sáng quảng đại bao la của Chúa phá tan cái sự ích kỷ, tị hiềm, ghen tị ở trong con. Khi đó Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ chữa lành những vết thương tâm hồn của chúng ta. Ai trong chúng ta cũng mang những vết thương, gọi là vết đau của tình yêu. Khi mình bị ruồng rẫy, khi mình bị ghen hiểu lầm, khi mình bị phản bội, ta thấy mình mang những vết thương tâm hồn. Giờ đây hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa chữa lành những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa băng bó những vết thương tâm linh của chúng con mà nhiều năm nhiều tháng vẫn còn chưa có hàn gắn được, chưa có nối kết được. Giờ đây hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể đi thưa anh chị em, và nói với Chúa rằng: lạy Chúa, xin Chúa hãy chữa lành những vết thương tâm hồn của chúng con. Xin Chúa hãy băng bó những gì mà chúng con đã làm đổ vỡ trong quan hệ giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em với nhau, giữa người mục tử với con chiên, giữa các tu sĩ trong một cộng đoàn với nhau, giữa những người cùng chung một lý tưởng với nhau mà đã có những rạn nứt, có những đổ vỡ vì hiểu lầm, vì ganh tị, vì ghen ghét. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể, đấng đã chết vì tội lỗi của con, đấng đã đến để mà đền thay tội lỗi của con, xin Chúa hãy chữa lành, xin Chúa hãy băng bó, xin Chúa hãy gạt hàn gắn những vết thương tâm hồn của con, của mỗi người chúng con, nhất là vết thương của tình yêu. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Còn nếu không yêu thương nhau, Thiên Chúa bị loại khỏi cuộc đời chúng ta, và tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta chưa hoàn hảo. Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con nhận biết tình yêu của Chúa nơi chúng con. Xin cho chúng con tin vào tình yêu đó. Xin cho chúng con được ở lại trong tình yêu của Chúa. Khi chúng con thể hiện tình yêu đó ra với nhau, và lúc đó chúng con tin rằng Thiên Chúa đang ở lại trong mỗi người chúng con. Xin mời anh chị em cùng quỳ xuống. Xin mở trang 331. Người ta cứ giàu này mà nhận biết các con là môn đệ thầy, là chúng con yêu thương nhau. Thầy truyền cho chúng con ban điều răn mới của Thầy là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu chúng con. Người ta cứ giàu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là chúng con yêu thương nhau. Người nào yêu mến ta thì vâng giữ lệnh truyền, là hãy yêu anh em tâm thành như Chúa yêu. Người ta cứ giàu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con yêu thương nhau. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con xin Chúa đến với mỗi một người chúng con trong giây phút thiêng liêng này. Xin Chúa đụng chạm vào từng vết thương tâm hồn mỗi người chúng con. Những vết thương nhiều lần đã làm cho chúng con đau khổ, chán nản, thất vọng vì không được yêu thương, vì bị phản bội, vì bị nghi ngờ, vì bị hiểu lầm. Những tương quan tình yêu giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em, bạn hữu, những tương quan của những linh mục, tu sĩ trong một cộng đoàn, của những chủ chăn và con chiên trong một cộng đoàn, trong một giáo xứ, đã bị rạn nứt, đã bị đổ vỡ. Xin Chúa giờ đây hãy đến hàn gắn, băng bó, chữa lành. Xin Chúa hãy đến với chúng con. Chúa ơi, Chúa yêu thương chúng con quá mà chúng con chẳng đón nhận tình yêu của Chúa. Chúng con cứ nói rằng chúng con yêu Chúa mà sao chúng con lại chẳng yêu thương nhau. Người ta cứ giấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con hãy yêu thương nhau, là các con hãy yêu thương nhau. Ai yêu thương thì ở lại trong Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Xin Chúa hãy ở lại với con, Chúa ơi. Xin Chúa hãy ở lại trong tâm hồn tội lỗi yếu đuối này của con, Chúa ơi. Xin Chúa hãy ở lại mà chữa lành những vết thương tâm hồn, những vết thương thể xác của chúng con. Xin Chúa hãy ở lại với gia đình chúng con, với cộng đoàn chúng con. Chúa ơi, hãy ở lại với chúng con và hãy nhìn đến mỗi một người chúng con đây. Chúng con đang nhìn lên Chúa. Chúng con thấy tình yêu của Chúa được biểu hiện một cách tuyệt vời nơi bí tích Thánh Thể. Xin Chúa hãy ở lại với con. Xin Chúa hãy cho chúng con được ở lại với Chúa bằng một tình yêu, yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu thương chúng con. Xin Chúa hãy hàn gắn những đổ vỡ. Xin Chúa hãy nối kết những xa cách. Xin Chúa hãy xóa đi những hiểu lầm, những nghi ngờ, những chia rẽ, để chúng con được nên một với nhau. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đang đến với từng người chúng con. Xin cho chúng con được đụng chạm vào Chúa. Xin Chúa hãy đụng chạm đến từng người chúng con, thân xác này, linh hồn này, yếu đuối, tội lỗi này. Chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện ở trước mặt chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa. Xin Chúa ở lại với chúng con. Xin Chúa ở lại với chúng con. Xin Chúa ở lại với chúng con. Xin Chúa chữa lành mọi vết thương thân xác tâm hồn của chúng con. Xin Chúa chữa lành mọi vết thương thể xác tâm hồn của chúng con. Xin Chúa chữa lành mọi vết thương thể xác tâm hồn của chúng con. xin Chúa chữa lành. Từ muôn thuở Chúa đã yêu con. Như đây chúng ta cùng tin tưởng vào Chúa Giêsu Thánh Thể và lãnh phép lành mình thánh với ơn chữa lành.